This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần kinh, người bỏ công lao xây chiếc cầu.
Nhã ca Thiên Hồi Ký, giải khăn sô cho Huế. Ông Minh uống một ngụm nước, khôn răng. Mà chỉ có con hí bị trụng một miệng đàn vô chứng mà khốn rắn mô. Trế nợ có mấy tên ý khóa, hẳn bắn bỏ cho rồi. Nhờ có ông già mặc áo the đen và Hà thuật lại, tôi biết thêm rất nhiều về tình hình trên Từ Đàm. Gia đình anh tối phải bỏ sáng lạnh nàng bên nhà thờ cụ Phán, xung quanh đã gần tán tành hết. Chùa Từ Đàm nơi chỉnh điện cũng bị sập mái. Nhà dạng thì bị đạn đại bác cấu tới tấp, tán tành. Mấy ngày đầu vì cộng chiếm chùa để trụ ngụ và tạm thương, nhưng về sau họ rút dần lên phía trên núi, chỉ có quân canh gác và đào hầm chiến đấu. Ôn Minh cho biết hiện ở chùa có hàng trăm người tị nạn và xung quanh đó nhiều nhà đã sập hoàn toàn. Con đường từ nhà thờ cụ Phán xuống tới cầu Bến Ngư, hai bên nhà cửa không còn một cắn nào nguyên vẹn. Gia đình ánh tối chạy quá hết bên nhà cụ Phán cùng với nhiều gia đình và những người tị nạn khác. Hà chị và ông già, chị có biết ai đấy không? Ốn vào thành Minh hả? Thầy tối ngơ ngác, nọ lại nói thêm. Ốn là người thổi sáo bên hồ Geneva phản đối chia đôi đất nước hồi 54 thế. Tối nhìn ông già, ông đang bận kể chuyện cho mạ tôi nghe. Hà lại nói tiếp. Ốn Minh mà chị không biết à, ông còn tên là Vò Sống thiệt đó té. Tôi hỏi nhỏ, rằng mấy chữ ông làm chi? Ốn dự nhà thờ cụ Phán, ốn là đồng chị của cụ Phán mà chị. Mấy ngày ní đánh nháo nhờ có ốn mà nhiều người khỏi chết đó nghe, vui lắm. Tôi trợn mắt, nọ chi kỳ rửa. Trời ơi, bao nhiêu người chết như vậy mà nói là vui sao hả ha? Ốn Minh nói ở hoàn cảnh mố mình cũng cố gắng mà vui sống chi tê. Ốn Minh có sợ chết mố. Ốn đi hoài cả ngày chi à. Ốn đi phạt gạo, đi tài thương, rồi đi thăm các nơi. Tôi nhìn kỳ ông già, ông mặc áo the đen, quần vải trắng, đầu đội chiếc mũ bê rê đen. Không biết mà tôi kiếm đâu ra trầu mà tôi lại đem ra mời ông nhái trầu bộm bẹm. Khuôn mặt ông thông minh, hiền lành. Nhìn ông, người ta dễ bắt nhạy cảm tình hơn là nghi kỳ do xét. Hai chiếc xe đạp vẫn còn ngoài sân, mưa phùn vẫn chưa dứt và tiếng súng vẫn vọng xa xa. Mà tôi lại hỏi, ông đi ngạp mố xuống đấy. Hai ông con tôi đi cùng các đường, mấy bữa ní rồi, có bữa đi xuống quả lầu đua ra, lại thấy đánh nhau. Bắn nháo quá, thành phải trở về. Con Hà nó nóng ruột lắm. Mà tôi đưa đôi mắt đầy trách móc nhìn em gái tôi. Nó cúi đầu và hơi mỉm cười. Ông Minh lại tổ thêm. Biểu nó ở nhà, đổ có nghe đi. Ông đi là con đi với ông. Mấy ngày trước, hai ông con lên núi Ngự Bình coi đánh nhau, định tìm đường về giữ ní nữa. Gặp lúc họ đánh nhau, đại bác cấu lấy núi yểm trợ âm âm. Hai ông con lắng từ giữa lưng chừng núi lắng xuống, rồi nằm vùi nơi một hồ bơm. Khiếp thiệt, rửa mà con Hà hẳn thích lắm. Con ni gán nọ là gán trời mà. Mà tôi chăm chú nghe ôn Minh kệ, khuôn mặt lúc tại lúc vui. Bà thở ra khi nhìn Hà đang nhìn bà mà cười. Cái con ni, Mỹ thiệt ạ. Ừ, hai ông con lên lầu đua ra, lại được đối giày còn mời nguyên.
Dễ sợ quá ông hỉ, cả lầu đua ra toàn mạo khốn à.
Khi, rửa mà Mỹ cứ bắt đi.
Có lẽ sợ mạ tối lo lắng, Hà lại nói lớ sang chuyện khác.
Ông nhìn, chị con đây ông nhìn.
Tôi lại phải gật đầu chào ông Minh. Vừa gặp ông tôi đã có cảm tình ngay. Nhờ những lời lẽ do người thanh niên chạnh nàng vừa kể lại bữa trước, tôi không thấy xa lạ về ông chút nào hết.
Con Hà nói chuyện về chị Luống nè.
Tôi lại cười.
Ông ơi, ông đừng có gọi con bằng chị nữa. Coi con như Hà rửa.
Ông Minh gật đầu.
Phải đa, rửa cho nó dễ gọi. Tội nghiệp, con ra ngoài ní rồi mà kẹt ở đây phải không?
Dạ.
Mấy con rồi?
Dạ, hai cháu rồi thưa ông.
Tội nghiệp.
Hà chén vào. Ông Minh đi nghệ sĩ lắm chị tè, ở trên từ đàm đảnh nháo bản nháo râm râm, mà ông cơ hộp thanh niên trộn trong nhà thờ cụ Phán đang hát cả ngày tè.
Tôi lại hỏi, cuốn giải phóng để yến cho ông làm ồn mày rắn.
Mày nghĩ đâu có chứ, về sau thì ló mà trộn cho kỳ, ông nội mày anh thanh niên xuống cầu bệnh ngư, đòi tuyệt thực phạt đổi chuyện tránh ngựa.
Tôi tức cười, chắc là ông nội chơi. Hà nhảy mặt ra dấu bảo tôi đừng nói nữa, rồi nó lại quay sang ông Minh.
Ông cho chị con coi cái giày do mặt trận giải phóng cấp cho ông đi đường đi ông.
Ông cười hiền hòa.
Cái con ní, nói tầm bậy. Giày đỏ thì ăn thua chí, tao đi bên mố cũng được, vì tao có làm nô lệ cho ai mố, tao chổng hết, cứ chuyện tránh là tao chổng.
Hà lại mắt tiếp.
Ông còn vì thứ phản đối Hồ Chí Minh, phản đối cả Tổng thống Mỹ và kêu gọi thế giới nữa chi tề.
Tao mừng một mình mà ăn nhầm chí, rửa những cùng cử mừng, phải khốn con.
Ông đưa mặt sang tôi và mỉm cười, tôi gật đầu, ông Minh lại nói tiếp.
Con có dám ra cầu ngồi phản đối chuyện tránh rồi ốm không?
Ông cứ nói giỡn con hoài.
Mà tôi lại chén vào.
Ông làm răng đưa lệ với vợ con nọ về dự ní dùm đi ông. Chị ông con túi đang dò đường đi nước bước đây ní, khó mà thoát lắm. Bữa ní phải đi vòng lầu đua ra, rồi vòng xuống ngã đường rầy khốn được, hai ông con lại vòng ngã Tây Thiên. Trên rửa, đại bác như mưa rửa, đi miết lên Tây Thiên mới ngỡ tiếng nộ tè.
Thấy nước mắt mạ túi chạy dài, ông Minh lại án ủi.
Có người ta thì có mình, còn túi á thì không có lo chi hết nghe.
Hà thêm vào, chị đi ra ngoài xe đạp ốm á tè. Đó, có cái bị đựng gạo chị thấy, bao nhiêu gạo tốt, ốm đếm phá hết rồi, đó toàn là tộp, là tẩm khốn rồi thôi. Thôi thì cả ngày ốm đi phát gạo đi tài thương, ốm chỉ có cái xe đạp đó thôi.
Chiếc xe đạp của ông Minh được dừng bên cái cột bằng vàng hóa. Trên ghi đông treo lủng lẳng một cái bị bằng vải cắn tròn. Tôi nhìn lại ông. Ông bỏ cái mũ ra rồi lại vội vàng đội lên đầu.
Thôi thôi, chắc là túi phải đi rồi. Phải lên lại từ đàm thôi.
Mà tôi nài nỉ. Uống ở lại ăn cơm đã rồi lên. Chứ nghe mố đang đánh nhau mà uống.
Đánh nhau kệ họ. Túi lên, coi chiều ní còn phải đi tài thương nữa, đi tài thương nè, đi kiệm thực ăn nè, trên nợ, tụi nó hết thực ăn rồi.
Hà nói chén vào, khi mố ốm xuống,
chắc là mời.
Mời ốm xuống, con lấy lại rồi ốm hỉ.
Mà tối nạt, mi tự chuyện giỡn hả, rắn mà đòi đi.
Ốm Minh bên Hà, càng chi sống chết có sổ cả mà bác.
Con ní dạng lắm nghe, túi mà còn làm cách mạng, túi cho nó theo liền.
Mà tôi nề ông Minh làm thính, Hà dặn đi dặn lại,
mai ông về, nhớ ghé ông.
Tôi và Hà đưa ông ra tận ngoài ngọ.
Thôi thôi, bay đi vô đi, đừng ở ngoài ní nguy hiểm lắm.
Ông ơi, lên tới, nói cho anh con biết, kèo anh con lại lo nghe ông. Nói mà con về cả nhà ở dưới này yên lành hết.
Ừ.
ốm nhợ mái sườn nghe ốm.
Ừ, ông leo lên xe đạp và lại đạp đi. Chiếc áo đén khuất dần nới ngả quẹo.
Hà ngẩn ngơ. Tôi nói, thôi đi vô, chị ní yến quả chị.
Ừ, thì yến. Tôi không nỡ kể cho em tôi nghe về những trải đạt Đại Bác câu lạc lúc gần sáng. Tôi cũng dậu luống chuyện đùng đồ mỗi ngày xảy ra trên quốc lộ.
Chỉ cần sáu ruộng, sáu sợm có một vài phát AK hay vài quả B40 bắn ra là cả con đường này có thể tán tành hết.
Ngay ngày đầu tiên nổ súng, người Mỹ cũng lén được từ án cựu, coi tình hình để rồi sáo đỏ về nằm yến một nơi cho Việt Cộng hoành hành.
Khi đi ngang qua khỏi ngạc quẹo, một phát súng ở đâu phía sáu miệu đại càng bắn ra. Đoàn quân Mỹ dừng lại, một vài người Mỹ đi vào nhà gần nhất lối ra một thanh niên. Anh này biết nói tiếng Anh, là một giáo sinh trường sư phạm Quy Nhơn về thăm nhà. Anh đưa giấy tờ, nói chuyện với người Mỹ, nhưng họ đâu cần biết.
Một phát súng nổ, người thanh niên tội nghiệp ngã xuống đất, có giật người lại, người Mỹ leo lên xe, lại về phủ bài.
Trong căn nhà gần đó, mọi người đổ túa ra, ôm lấy xác người thanh niên khóc lóc. Một vài anh giải phóng đang đóng quân trong những nhà mặc sáo tiện ra.
Các đạo quân Mỹ tan Atchison! Chúng tôi xin chia buồn đấy, đây là một cái chết anh dũng một người vì dân vì nước.
Một lá cờ màu mạ nhỏ được đắp lên mặt người chết. Một lúc sau, mọi người rút đi hết, chỉ còn thân nhân của xác chết vẫn chưa ngớt gào khóc, nhưng rồi tiếng khóc của họ cũng chìm dần trong tiếng súng nổ ráng bổn phía. Còn nhiều nữa, làm sao tôi có thể kể cho em tôi nghe hết. Mới mấy ngày trước đây, người Mỹ mất một khẩu súng đã giật đổ một căn nhà lầu. Mới mấy ngày trước đấy, dãy nhà bên kia đường có một gia đình mới về. Đêm hôm đó, quân giải phóng về bắt người chủ gia đình đi mất. Người này làm gác gian hay giữ xe gì đó cho một chi nhánh cảnh sát. Ông ta đã già và chắc tới nay đã ra người thiên cổ. Hà vẫn đi bên tôi trở vào nhà. Nọ hỏi,
nhà mình đào hầm chưa chị?
Khốn đào hầm thì chết rồi, ngày nào cũng có đàn lạc. Có Đại Bác rơi gần, ở đấy mời yến còn mấy ngày thôi.
Chị nói dễ dở lắm chị tè, chị bị khóng Đại Bác rơi như không ngừng, rồi mấy bay nữa tè. Bữa trước có mấy người chết, người ta sợ quá đem ra vườn chôn. Máy bay bắn xuống như mưa, sợ quá tè.
Mạ tôi đã đón ở cửa, khi chúng tôi vừa lọt vào cửa là bà lại đóng chặt cửa lại. Thải cũng ở trong hầm bò ra.
Chào chị Hà.
Ủa, chị ơi, tự chí, tự chư mi ở mố rửa.
Em trộn ở trong hầm.
Rắn mi không ra.
Ra sợ lắm,
biết chị ra rắn mà ra, lợi chị là người của giải phóng thì rắn. Tôi có khỉ, táo về mà mi không mừng à.
Em nói chơi đó chứ, nghe tiếng gì là em mừng bất chết đấy.
Nghe có tiếng đàn ông, em tự nhiều người em sợ. Mấy hôm ní, tụi họ về bắt người dữ lắm nghe chị, cứ có tiếng cũ rút là họ về.
Ủa, rắn giọng trí nợ rửa, trí nợ đêm mốt nghe toàn tiếng cũ rút, dễ sợ lắm.
Mật hiệu của họ đó, mà tôi vẫn chưa hết thắc mắc.
Mà rắn họ để cho con đi.
Mấy bữa đó họ cắm, vì sao Đại Bác bắn lén quá, họ để ái muốn đi thì đi, đàn ông thanh niên họ mới bắt mà.
Tội hôm đó, mấy chị em nằm cạnh nhau, Hà kể chuyện từ đàm, cho biết tất cả chùa đều bị sập, quân giải phóng tréo cờ làm trụ sở chính ở chùa Linh Quán và tổ chức những buổi học tập tại đó. Mấy ngày đầu không ai được ra khỏi nhà, ở trong nhà làm hầm, ở ngoài quân giải phóng đào hộ cá nhân, không khí có vẻ khẩn cấp lắm. Nhưng mấy ngày đầu hoàn toàn được yên tĩnh, không ai lo sợ mấy. Đến khi Đại Bác cấu tới, dân chúng mới hoảng hốt đi tạng cứ. Nhưng cứ ra đường là chết. Tôi hỏi họ có tréo cờ đỏ sao vàng không? Hà nói chỉ có cờ màu mạ,
Ngay ngày đầu, họ đã về đoàn cán bộ xây dựng nông thôn đóng ở trường học mấy hôm trước Tết. Hà ngáo ngán.
Tụi nó chạy đâu mất hết. Từ khi có tiếng súng nổ, vớt đồ đạc lại lúng túng. Khi em lên tới thì không còn chiến nữa.
Hà tạ cho tôi nghe những cô nữ cán bộ, các cô này đi thăm dân, vào từng nhà hỏi han. Những các cô vào nhà ấy là làm cho trẻ con, người già sợ rụt lưỡi lại. Hà kể cho tôi nghe chuyện bà sếp mập, nở cười.
Buồn cười lắm chị tè, mấy người giải phóng bao cho bà sếp là mẹ giải phóng. Chút chí họ cũng gọi mẹ giải phóng, bà sợ họ lắm. Cứ mỗi lần gặp họ vô nhà là bà lại tiểu tích, mẹ giải phóng, mẹ giải phóng.
Các con sự chúc dầu với mẹ, bao nhiêu cái dầu nhịn thiên đường bạn nơi quảng của bà là bà cho đi hết. Cứ thấy mặt họ là bà lại ngả lế ngả xuống, sức mặt sức mai hết. Tôi hỏi Hà có sợ không? Nó nói sợ thì sợ, nhưng mấy ngày đầu nhờ có ông Minh nên vui lắm. Ông hợp thanh niên lại hát họng đơn ca ở nhà thờ cụ Phán. Ông đòi vị thứ phản đội chiến tranh. Mấy ngày đầu không có tiếng súng, ông ngồi đặt mấy chữ lóc cóc rồi lại tổ chức hát hò. Ông nói rằng hát như thế mới bớt thì giờ trống, để bớt lo sợ. Hà cho biết là khi qua bên nhà thờ cụ Phán thì gặp bà vợ ông giáo sư Lê Văn Hạo, người được quân giải phóng đưa ra làm thị trưởng Huế. Tôi tò mò hỏi thăm, Hà cho biết là bà ta nói là trước Tết, ông Hạo bảo bà mua ít gạo thức ăn dự trữ, chứ không cho bà biết gì hết, trái với lời của người thanh niên thuật lại. Hà nói bà Hạo rất dễ thương, bà còn có đứa con tên Nai. Ông Minh hết lòng giúp đỡ bà ta. Bà Hạo cũng như người đàn bà, sợ súng đạn và rất nhát gan. Bà chẳng rõ gì công việc của chồng hết. Mà tôi nói làm thế nào cũng phải đưa Ánh Lệ và gia đình về dự nghi. Hình như Mỹ đã tiến tới cầu Nam Giáo. Hai bên đang hầm hè nhau và cũng dự thể thụ. Nếu để họ đánh nhau thì bao nhiêu dân còn lại sẽ chết hết. Hà nói,
mai ông Minh về, con lại lên từ đàm.
Mà tôi làm thính,
chị có lên với em không?
Tôi không hứa vậy. Với Hà, tôi đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nếu họ biết tôi, họ tìm ra tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ bị bắt đi như bao nhiêu người công chức khác. Thải lại hỏi, đi ngã mố,
đi ngã núi ngựa binh, trên đó trọng không, họ rút cả rồi. Bữa trước em với Ôn Minh đi lên thẩu núi ngựa binh, đừng có hai bên bắn nhau. Đại bác khấu tới, sợ quá lắng xuống núi, còn đầy dẫu nơi tay em đấy nhìn chị nè. Em đi với Ôn từ lầu đua rá nữa, toàn máu là máu. Có nhiều xác chết, hối thủi thế.
Chị đi rửa có thấy xác Mỹ không?
Thì sao lầu đua ra? Chị có thấy một hai xác chí đó, nó trướng lên rồi, có dễ sờ lắm thế.
Hà đưa tay sờ vào tường hầm.
Hầm như rí, dễ sờ lắm, làm lại hầm đi, ở đây yên rồi, nhưng sợ đại bác câu lạc trụng thì chết hết.
Mà tối nhớ lại mấy trái đại bác hồi tạng sáng làm sập nhà chết người, bà lại thở dài. Lại chí ra mà làm hầm chứ. Hà lại nói thêm,
mai con lên trên nợ, con mua bao cát về cho, trên nợ bán thiếu chi.
Chúng tôi lại bàn việc đào hầm. Hà nói là không nên làm hầm trong nhà, nguy hiểm lắm. Nhờ nhà sập, hầm không sập cũng không thể có lội ra, giảm bị chết nghẹt lắm. Cuối cùng chúng tôi bàn ngày mai sẽ đào hầm ở ngoài sân. Thải lên tiếng, trên bác con còn một ít, để mai con lên trên, con hỏi anh mẹ để đem vài báo cát về. Mà tôi bảo, thôi chị em bấy ngủ đi. Hà ôm lại tôi cũng vòng tay ôm lấy nó. Thật là may mắn, trong khi bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình tan nát, chị em tôi còn được nằm cạnh bên nhau. Mãi nói chuyện, chúng tôi quên cả tiếng súng vẫn y ầm khi gần khi xa. Một lúc sáu thải mới nói, bắn dư quá chị tè. Hà gợp thêm,
dự chí mà dự, trên đầu cái nổ in in bổn phía, lúc nào cũng như sắp nổ trên đầu mình.
rửa vì cậu có chết không? Có chứ rắn không? Mình ở trống nhà, trống hầm tốt mà còn chưa chắc yên. Hộn chí ở trống cái hộn nhỏ xíu. Trước nhà mình còn có một người giải phóng gác nữa tê. Rửa hẳn còn nói chuyện về em không? Hà làm thính mà tối gác nhỏ. Ngủ đi chứ bấy, nói chuyện hoài rắn. Ngủ đi, sáng mai lấy sức mà đào hầm mới. Tôi nghĩ tới ánh tối, lúc này đáng cùng vợ con ở trong căn hầm tội tắm. Và biết đâu, đêm nay, quân Mỹ Việt sẽ tận công lên Từ Đàm. Chỉ một giờ, một phút quá, mọi sự có thể thay đổi hết. Biết đâu, ngày mai em tôi không còn trở lên trên đó được nữa. Cũng như tôi, biết đâu, bây giờ đang ở vùng Đà Yến mà sẽ không còn được trở vào Sài Gòn để gặp chồng con nữa. Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn đủ sức để nghỉ tiếp nữa. Tôi nhắm mắt và ngủ êm trong tiếng đàn đại bác đáng nộ tới tấp, cày nát một thành phố thơ mộng đẹp đẽ, thành phố Huế.